This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay là các ông Việt Nam làm gì để giúp vợ gìn giữ được công dung ngon hạnh.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay được trở lại mà với lại cái thời tiết mà sao mà nó mưa hoài, mưa mãi. Mưa là mưa, bây giờ là không cần lại trời mưa, trời cũng mưa nữa. Thì không biết là chị Thủy cảm thấy là khi mà nhìn trời mưa như thế này thì tâm hồn có làm được bài thơ nào không?
Nhà thơ Thu Nga hỏi. Thưa quý thính giả, chị Thu Nga ơi, mưa là lộc của trời chị à. Chúng ta là một cái nước nông nghiệp, thành ra lúc nào thấy trời mưa là cũng thích lắm. Nhưng mà với những cái ngập lụt rồi thì lại những cái đe dọa về bão tố đêm hôm qua sấm sét suốt thì chắc cũng là một cái mối lo cho rất là nhiều người. Thành ra thôi, nhưng mà vừa mới qua hai ngày, cái dư âm của ngày của mẹ đó chị Thu Nga, yeah, cũng vẫn còn lại âm ỉ trong lòng mọi bà mẹ. Thành ra thôi, trời mưa thì mình nằm ở nhà, xong rồi chùm chăn, xong rồi nghĩ đến những cái vui thú trong ngày của mẹ vừa qua thì cũng là một cái điều thích thú hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và nhất là người ta nói rằng cái tiếng mưa rơi như vậy đó, khi mà mình được ở trong một cái mái nhà êm ấm đó, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và cứ nghĩ là những người mà đi ở ngoài sương gió, những người mà bị bão táp, những người mà bị động đất, những người mà bị lũ lụt, những người mà bị thiên tai, rồi những cái trận mà bão tố nhiều lắm trong cái mùa này, thì chúng ta khi mà nghe cái tiếng mưa rơi ở trên mái đó, mà cái tiếng mưa rơi đó thì cũng có thi nhạc sĩ nghĩa là đã làm những bài thơ về mưa, nhưng mà mình nói mưa hoài thì nó sẽ lạc mất cái chủ đề. Nhưng mà đúng, nó là mưa ngoài trời nhưng mà như là mưa ở trong lòng.
Không, mưa ngoài trời nhưng mà không mưa trong lòng. Nếu mà lòng mình đang có điều vui. Nhưng mà có một cái điều rất là tiếc, không biết chị Thu Nga với quý thính giả có đồng ý không, là mỗi lần trời mưa đó thì rất là tiếc cái tiếng mưa rơi trên mái tôn ở Việt Nam mà chị Thu Nga. Ở bên đây chúng ta không nghe được cái tiếng đó. Ở Việt Nam nhà nào hầu như cũng có một tí mái tôn. Nếu mái nhà không bằng tôn thì cái mái garage hay là một cái nóc vườn thì cũng bằng tôn, phải không chị? Thành ra nghe cái tiếng mưa tí tách ở trên những cái mái tôn rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay, như là đã thông báo với cái thính giả từ tuần trước, là sau những ngày mà sau ngày của mẹ, cuối tuần của mẹ rất là êm đềm dễ thương vừa qua, thì các ông chắc chắn đã làm rất nhiều những cử chỉ đẹp trong ngày vừa qua. Mà những cử chỉ đó thì bây giờ chúng ta thử phân tích xem trong những cái cử chỉ đó, những cái loại hành động nào mà giúp cho đàn bà Việt Nam giữ gìn được công dung ngôn hạnh. Tại vì chị Thu Nga có nhớ hôm nghỉ, trong cái văn hóa Việt Nam mình nó có rất nhiều để dạy phụ nữ công dung ngôn hạnh nè, tiết hạnh khả phong nè, ở nhà thì thờ cha, rồi thì khi mà lấy chồng thờ chồng mà lấy chồng chết chờ thờ con, trong khi đối với đàn ông hình như không có câu nào, đàn ông chỉ có mỗi câu quân sư phụ thôi, hả chị Thu Nga nhỉ? Mà thời buổi bây giờ thì không còn vua nữa, sư thầy thì các ông không, bây giờ không biết các ông cũng có tôn trọng thầy như ngày xưa không, rồi cha thì bây giờ cũng nhiều khi cũng xa xôi vạn dặm, hoặc là cũng già yếu hoặc không còn nữa, thì các ông sẽ theo cái tiêu chuẩn nào để mà đo cái mức sống của mình, hả chị Thu Nga ha?
Dạ, mấy ông thì có quân sư phụ, hay là mấy ông mà trong quân đội thì tổ quốc danh dự trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà nói vui vui thì có mấy ông có chứ chị. Nam vô tử như kỳ vô phong.
Mấy cái đó thì người ta đó là những cái câu mà tục ngữ chúng ta không có nên lưu truyền cho thế hệ con cháu. Tại vì khi nói cái điều đó là tụi trẻ con nó nhăn mặt ngay đó, chị nghe nhiều khi đùa đó.
Dạ,
nói với
rồi.
trẻ con nó phải chơi ơi. Ủa vậy thì cả văn hóa Việt Nam mình toàn cổ võ cho đàn ông uống rượu hay sao? Thành ra đó cũng là một cái điều mà chỉ để cho các ông nhậu nói thôi, hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng rồi, cái câu đó là chỉ là để coi như là chỉ là đùa, cái là chuyện phím là vui thôi. Cái đó không thể là cái câu mà cách ngôn hay là câu châm ngôn để mà cho chúng ta noi theo. Cũng giống như người ta nói rằng gì không đi trễ, không ăn mà pin á, thì là không phải người Mỹ, không đi trễ phải người Việt Nam. Cái đó không có gì tốt hết. Để mà chúng ta có thể là mình hãnh diện mình nói như vậy. Nhưng mà trở lại với cái câu mà công ngôn dung hạnh của đàn bà đó, thì chắc là quý vị nghe cái đề tài thì quý vị cũng hơi là. Tại vì công dung ngôn hạnh là tự người phụ nữ mình phải giữ gìn. Thế nên bây giờ là có cái đề tài là mấy ông phải làm cái gì để giúp cho người đàn bà, thì là quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà chắc chắn rằng phải có chủ ý, phải không chị Thủy?
Là công dung ngôn hạnh hồi xưa, văn hóa Việt Nam ngày xưa đó, trong xã hội á, với cái truyền thống lâu đời của nhiều của gia phong Việt Nam á, thì cái điều này đàn bà tự trau dồi và đàn bà tự gìn giữ và có điều kiện để gìn giữ, phải không chị Thư Nga? Lại còn được xã hội hỗ trợ, rồi đại gia đình hỗ trợ. Nhưng mà ở bên xứ Mỹ này đã rất nhiều gia đình nhìn quanh không còn ai hết, không còn xã hội để mà hỗ trợ bù đắp cho điều này, cũng không có đại gia đình để mà phụ giúp đỡ một tay. Thành ra trong tuần trước thì chúng ta đã nói nhiều đến chuyện đàn bà Việt Nam có mỹ hóa quá không, và phải thưa ngay là không, chúng tôi không muốn mỹ hóa quá độ, chỉ muốn học hỏi những cái điều hay đẹp của phụ nữ Mỹ để mà thành công trong xã hội, để mà làm gương mẫu cho con cái trong cái thế kỷ 21 này. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn gìn giữ công dung ngôn hạnh. Tuy nhiên, để mà gìn giữ được cái điều này là những cái nét rất là đẹp của người phụ nữ. Phải nhận cái chữ công dung ngôn hạnh không có chê vào đâu được hả chị? Tiết hạnh khả phong thì nhiều khi nhiều người còn tranh luận, nói rằng thời buổi bây giờ không có hợp thời nữa, hay là thời cha, thời chồng, thời con thì nhiều người bất đồng ý kiến. Nhưng mà cái công dung ngôn, không người phụ nữ nào là không muốn có được cái công dung ngôn hạnh và gìn giữ được cái điều đó. Nhưng mà ở sống ở nước Mỹ này thì cần phải có sự giúp đỡ của các ông. Vì vậy, chúng tôi muốn đưa ra đề tài này để xin các ông góp ý, và cũng xin các bà nói lên những cái ao ước của mình, là các ông làm gì để có thể giúp được các bà gìn giữ được công dung ngôn hạnh, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, cái đúng rồi, phải có một cái sự mà coi như là hỗ trợ, phải cái sự mà biết khuyến khích. Thì có thể là quý vị đàn bà có thể là giữ gìn được. Tại vì khi mà ở Việt Nam á, thì đàn bà phần đông đó là ở trong nhà. Vì vậy cho nên nó rất là dễ dàng hơn cho những cái này gọi là tứ đức đó, công dung ngôn hạnh. Còn tam tòng là lấy chồng là phải theo chồng, rồi chồng mà chết thì phải theo con, vân vân và vân vân. Đó là cái tam tòng. Nhưng mà cái này là cái tứ đức. Cái tứ đức này nó cũng khó mà có thể là giữ gìn được. Tại vì bây giờ đây, qua ở bên bên cái xứ Mỹ này rồi, thì cái công việc của đàn bà coi như là hầu như là gần ngang hàng với đàn ông, có nhiều khi là còn hơn nữa. Và khi mà thỉnh thoảng chúng ta cũng nói cái đề tài mà chúng ta có thể là hoán chuyển để cho mấy ông làm Mr. Mom, rồi đàn bà thì đi ra ở ngoài, thì cũng đã có nhiều cái gia đình xảy ra như vậy rồi. Thì vì vậy cho nên có thể là cái công ngôn dung hạnh này nó hơi khó một chút xíu, và nó hơi đảo lộn một chút xíu. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải định nghĩa công dung ngôn hạnh là gì. Mình nói vắn tắt là công là giống như là cái công việc hàng ngày, và cái sự khéo léo của cái công việc.
Nữ công gia chánh, phải
dạ,
không chị?
Nữ công gia chánh. Còn dung đó thì ai cũng biết rồi, dung là cái nhìn cái tướng mạo, nhìn cái hình mà ở bên ngoài. Tuy là người ta cũng, nhưng mà người ta cũng có nói rằng cái câu mà nói là cái nết đánh chết cái đẹp chẳng hạn. Nhưng mà dung đây là coi như là cái vẻ đẹp ở bên ngoài, một cái vẻ mà tôi nhìn ở bên ngoài, phải không chị hả?
Không phải chỉ là cái vẻ đẹp không, mà là còn cái duyên dáng, cái dễ
duyên
thương, cái dịu dàng, ngọt ngào, tươi cười nữa. Cũng là giống, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Còn ngôn đó, thì lời nói của bạn gái thì phải là mềm mại, dịu dàng, tinh tế. Và hạnh đó, thì coi như là hạnh kiểm của người đàn bà con gái. Cái hạnh này đó là phải coi như là một cái đức tính mà coi như là của đàn bà là hình như là được đưa lên hàng đầu thì phải, chị Thủy?
Vâng, nó là đức hạnh rồi tiết hạnh. Nó thành ra, nhưng mà chị Thương Hao ơi, thật sự ra đó, trước khi mà chúng ta mời cái thính giả gọi vào để cùng đóng góp ca số 713-64-8002 đấy, thì chị Thương Nga với Thanh Thủy cũng muốn bàn một tí xíu bây giờ. Nếu mà chị Thương Nga đó được đề nghị các ông làm sao để giúp các bà gìn giữ cái điều này, thì chị sẽ đề nghị những điều nào? Vũ Thanh Thủy đã có sẵn những cái về cái riêng cái phần mình, cái ý kiến cá nhân của mình thôi, nghĩ rằng các ông sẽ có thể làm cái gì thì sẽ giúp các bà gìn giữ và bảo tồn được cái công dung ngôn hạnh của mình đó, chị Thương Nga. Mình phải nói là bảo trì, tại vì phải gìn giữ nó, phải không chị? Phải giống như một cái xe cần phải được tune up, cần phải được gìn giữ, cần phải được chăm sóc, thì các bà cũng cần làm cái điều đó, mà không thể làm cái điều đó nếu không có sự phụ giúp của các ông. Cho nên rất cần các ông đóng góp để mà cho biết là các ông giúp được những cái điều gì. Riêng chị Thương Nga thì chị Thương Nga sẽ nhờ các ông điều gì hả chị Thương Nga?
Chắc là phải nhờ hết rồi. Nếu mà cái công việc làm mà nếu mà mấy ông mà không có hỗ trợ đó thì đàn bà cũng không có làm được. Còn Dung này thì vừa thì là nếu mà một người đàn ông mà biết chăm sóc đàn bà và không có bỏ bê đàn bà thì chắc là đàn bà cái nét mặt cũng sẽ dịu dàng, cũng sẽ đẹp hơn. Còn Ngôn này thì người ta nói rằng đi với Phật buộc thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nếu mà ông chồng mà thường cản tay hạ cản chân thì khó mà làm cho giúp cho bà vợ này có một cái sự mà dịu dàng, mà chịu đựng lắm. Còn cái hạnh này đó thì nó cũng liên quan tới cái ngôn, thì là nếu mà trong một cái gia đình mà ông chồng biết nhường nhịn, biết chiều chuộng, biết kiên nhẫn, thì là chắc là hai cái phần sau cùng ngôn hạnh thì cũng giúp cho đàn bà nhiều lắm. Đó là theo thiện ý của Thu Nga. Còn chị Thủy mời chị là có những cái tài liệu mà chị có thể gửi đến cho
quý vị. Cảm ơn chị Thương Nga. Với Linh thì cũng giống như chị Thương Nga thôi, là khi mà giúp cho các bà đó mà những công gia chánh cho hay cho ngon đó, thì các ông phải biết thích thú thưởng thức, rồi phải khen ngợi, phải thích ăn cơm ở nhà hả chị Thương Nga nhỉ? Và thường xuyên là khen ngợi vợ, thì rồi lại phụ một tay với vợ nữa. Khi vợ làm bếp thì các ông nhặt rau, thì vợ dọn bà, thì rồi trong lúc vợ nấu nướng thì các ông dọn bàn, sau khi xong thì các ông giúp thu dọn, giúp rửa chén các thứ. Thì tất cả những cái điều này sẽ làm cho người đàn bà thích thú vào trong bếp và sẽ trau dồi được cái nữ công gia chánh của mình. Còn cái chuyện làm việc ở ngoài xã hội về cái phần công việc thì cái phần đó là một cái phần lớn hơn. Đây chúng ta nói trên cái phạm vi nhỏ bé của gia đình mà thôi. Còn Dung, nếu muốn vợ cho vợ đẹp, dĩ nhiên khi mà có những người trời sinh ra đẹp, có những người trời sinh ra không đẹp mấy, nhưng mà thật ra không có người đàn bà nào là không đẹp hết, chỉ có không biết cách làm đẹp thôi, phải chị Thương Nga? Nếu mà trời sinh mình không đẹp lắm thì mình dễ thương, vui tươi, dịu dàng, ngọt ngào thì tự nhiên là mình cũng sẽ thành đẹp. Mà nếu các ông muốn cho bà vợ giữ cái điều này thì y như hồi nãy chị Thu Nga nói đó, là các chính phần các ông cũng vậy. Các ông cũng phải biết nhìn ngắm vợ một tí, xong rồi góp ý cho vợ cái cách nào, cái gì hợp với vợ, cái gì không. Thấy vợ đánh cái phấn màu này hay mặc cái áo màu kia nó hợp với khuôn mặt hay làn da của mình thì các ông cũng lên tiếng một tí, đừng có nói cái gì cũng được lắm rồi, thôi lẹ lẹ lên mà đi. Chị Thương Nga, phải có cái sự góp ý của các ông thì các bà mới hứng thú. Tại vì khi mà làm đẹp là làm đẹp cho ai? Trước hết là làm đẹp cho chồng. Thành ra cần phải có sự góp ý. Nhưng mà riêng phần các ông, chị Thương Nga ơi, không phải chỉ lời nói, mồm miệng đỡ tay chân đâu. Mà chính các ông cũng vậy. Các ông cũng phải, nếu các ông cũng quan tâm đến sức khỏe của mình, đến vóc dáng của mình, đến dung nhan của mình, thì tự nhiên bà vợ sẽ phải cố gắng theo. Để kẻo không đó mình, ông chồng mà nếu mà bảnh bao dễ thương quá mà mình lại luộm thuộm, mình giống như cái kiểu như là một cái cô sen đi theo ông chủ hả chị Thương Nga nhỉ? À, rồi riêng cái phần mà ngôn ngữ đó, nói năng dịu dàng âu yếm thì đúng y như chị Thu Nga nói vậy. Sao gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu cái ông dịu dàng lịch sự lúc nào cũng âu yếm dịu dàng thì đương nhiên các bà sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Tại bởi vì ngọt ngào là bản chất của thân ba ma. Thành ra cực chẳng đã mới phải cất giọng hay phải to tiếng hay phải nhắc nói đi nói lại thôi. Còn cuối cùng là cái hạnh kiểm thì cái điều này rất cần các ông, mà chị Thương Nga, hồi xưa đàn bà đã dù các ông năm thê bảy thiếp thì các bà cũng vẫn giữ đức hạnh, tiết hạnh, trung thủy của mình. Nhưng mà thời buổi này đó thì dễ tức tối lắm và dồn nén lắm, bực bội lắm. Chưa kể những người chung quanh, xã hội chung quanh nhìn vào sẽ nói trời một ông chồng tệ như vậy thì bà phải chia tay đi chứ, hay là ông ăn chả bán nem. Thành ra không kém những cái trường hợp vì cái sự dồn nén ất ức mà nó xảy ra. Cho nên trước hết các ông phải chung thủy với vợ, chị Thích Nga nhỉ, cần giữ gìn hạnh kiểm trước. Các ông là đấng gọi là sao chị, đấng quân, ta gọi núp bóng tùng quân đó, là một cái cây tùng rất là lớn để che chở bảo bọc cho đàn bà. Thành ra các ông cũng cần làm gương trước trong cái phần đức hạnh này, hả chị Thương Nga nhỉ? Đó là cái ý riêng của Linh Thủy thôi, không biết cái Linh Giải nghĩ sao hả chị hả?
Dạ vâng, thì những cái ý nghĩ đó thì là, và quý vị nghĩ như thế nào về cách nào mà để cho quý ông có thể là giúp cho các bà giữ những cái đức tính mà đẹp đẽ của đàn bà? Vì đàn bà thì dĩ nhiên quý vị sẽ thấy rằng đàn bà đẹp hơn đàn ông là cái chắc rồi, đúng không chị? Tại vì nói là đàn bà là cái là đóa hoa để cho người ta ngắm, thành ra chắc chắn là phải đẹp hơn. Rồi cái công việc thì tôi Nga nghĩ rằng cái công việc thì giống như tôi Nga nói hồi nãy, thì công việc mỗi người mỗi việc, nhưng mà bây giờ đó đàn bà cũng làm nhiều việc ghê lắm chứ không phải là chỉ có một việc không. Rồi vậy và cái lời nói đó, cái lời nói đúng là thật tình ra thì đàn bà nếu mà có một cái giọng nói dịu dàng, không có la hét sùm, không có chửi chồng mắng con thì lại chắc chắn là sẽ đẹp hơn. Vậy cái hạnh cũng vậy nữa, cái hạnh kiểm thì lúc nào cũng vậy, cái hạnh kiểm này đó, nó đi đôi với cái là cái lòng chung thủy, là một cái sự mà coi như là một cái đức tính rất là đẹp đẽ của một người đàn bà. Nhưng mà như vậy đó thì chúng tôi lại hỏi, như là cái đề tài để đưa ra, quý vị đàn ông nghĩ như thế nào? Và quý vị có thấy rằng đàn bà mà giữ được cái công ngôn dung hạnh này gọi là khó lắm hay không? Và quý ông sẽ làm cái gì mà để giúp đỡ chẳng hạn? Và muốn mà cho đàn bà, cho vợ mình đẹp ấy, thì vợ mình đòi đi sửa sắc đẹp thì cũng cho luôn chị Thủy.
7136648002 sửa sắc đẹp chúng ta sẽ làm một cái đề tài khác. Vậy xin mà mời cái thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến với chúng tôi, các ông cũng như các bà, nếu mà muốn có cách nào làm sao để giúp phụ nữ gìn giữ được công dung ngôn hạnh, đó là một cái điều rất là đáng gìn giữ, nhất là trong cái thời đại này, cái xã hội này, cái thế kỷ này. 7136648002 mời vị thính giả đầu tiên nãy giờ chờ rất lâu trên đường dây ạ.
Kính chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên là Tình.
À vâng, dạ vâng, xin chào
hai
Tình.
Chị.
Dạ.
Hai chị nêu ra cái đức tính này, cái tứ đức này rất là tuyệt vời. Và một cái câu hỏi của các chị làm sao các ông phải làm cho cái tứ đức của các chị được phát triển đẹp đẽ nhiều hơn. Dạ. Đây là vấn đề rất tuyệt vời và tế nhị. Tôi có ý nghĩ rằng những cái ông nào, đàn ông mà gặp được người vợ có cái tứ đức thì đó là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng ông đó có phước 10 đời. Riêng tôi đề cập đến hai vấn đề mà thôi. Thì công và chữ ngôn. Làm sao người đàn ông để phát triển cho người đàn bà có cái công và cái ngôn, thì thường thường cái công thì đa số chúng tôi đàn ông á, nếu vợ mình mà biết được nấu một món bún bò Huế ngon hoặc là mì Quảng ngon thì xin các ông chịu khó khen một chút, khen này khen thật mình, ồ em nấu ngon quá, tuyệt vời quá, bún Huế giò heo mì Quảng Quảng Nam với bánh tráng giòn tuyệt vời, mình phải khen thật sự.
Chỉ cần một
thì
hai
đó
món thôi
là
phải
cái
không
phương
anh?
Pháp để cho khen vợ mình, để mình phát triển cái công đó tuyệt vời. Còn cái ngôn thì đàn ông cũng như đàn bà, hai vợ chồng đôi khi cũng tức giận, la ào ào, tức giận ào ào, nói ào ào. Thì có nhiều người vợ nói hiền từ, êm dịu, ngọt ngào, thì đó là tuyệt vời. Cái ông nào có phước lắm mới có gặp người đàn bà có tứ đức. Còn cái ông nào mà gặp người vợ nóng tánh, thì có nhiều người đàn ông cũng như đàn bà có nhiều người nóng tánh. Cái nóng tánh đây là một cái attitude, một cái thói quen,
một cái thái độ
từ nhỏ tới lớn. Cho nên các ông mà gặp được cái bà này thì tôi đề nghị thôi mình làm thinh đây, bà muốn nói gì nói, ok mình làm thinh cho nó êm, làm lành cho nó êm dịu. Thì bây giờ là coi như mình làm lành như vậy là coi như mình tập cái tánh mình nhẫn nhục, nhịn nhục. Cho nên là coi như người vợ mình bây giờ bà nói ào ào ào, bà nói bây giờ mình không cãi lại, bà nói chập bà cũng nghỉ ngơi, bà cũng nghĩ lại. Cho nên người đàn ông phải biết khen người đàn bà, chiều chuộng người đàn bà, khen đẹp người đàn bà, để cho người đàn bà phát triển tứ đức này tốt đẹp hơn. Đây là một cái tứ đức rất tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng ông nào có người vợ mà có cái tứ đức này thì đó là người có phước mười đời. Đó là ý nghĩ của tôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Thịnh. Chị Thịnh Nga thấy ông Thịnh rất là cụ thể, đi vào ngay hai cái điểm này. Nhưng mà khi mà cái điều mà ông nói cũng hay lắm, là khi mà chỉ cần biết một hai món thôi, các ông chồng nghĩ là về vợ mình mà xem, người đàn bà dù vụng về tới đâu đi chăng nữa, thế nào cũng có một cái món nào đó làm ngon. Dù là những cái món rất là tầm thường như là lục bún thôi, hay là chiên trứng thôi, phải không chị? Cũng có thể tỏ được cái tài khéo, hay pha ly cà phê thôi, bỏ đường cho vừa, cho ngọt thôi là cũng là đủ để mà cái lời để cho mấy ông khen rồi. Còn về cái điều mà ông nói về ngôn á, thì cái câu mà ông khuyên là thôi các ông chồng nhịn thì chắc ông không có theo nổi đâu chị. Mà các bà thật ra cũng thích một ông chồng mà lúc nào cũng nhịn mình hết á. Các bà thích được chinh phục hả chị Thu Nga nhỉ? Các bà thích các ông phải có cái cách nào, nếu mà vợ mà có tính nóng nảy đó, thì một cái tip nhỏ này thì để nói nhỏ với các ông thôi, là những cái lúc khác á, đừng có để lúc bà đang nói mà ông nói cái câu này thì các bà sẽ nổi giận tam bành lên, cho là ông khiêu khích hay ông nói mát mẻ. Nhưng mà chờ một cái lúc nào đang vui vẻ, hay là hai vợ chồng mở radio lên nghe thấy giọng một cô xứ ngôn viên nào êm ái dịu dàng dễ thương quá, thì ông có thể khen một câu là ở giọng cô này nghe hay quá, xong rồi phải nói ngay một câu. Không chị, không. Xong rồi nói ngay một câu là trời ơi, cái giọng của em đó, nếu mà em cũng nói một cách êm dịu như vậy thì còn hay hơn cái cô đó nữa. Cam đoan là sẽ thành công chị, cam đoan. Người đàn bà nào cũng thích được khen là mình có cái giọng nói hay. Hay là một bữa nào vợ gọi điện thoại mà vợ không có cắt hỏng đó, thì ông có thể nói là ồ bữa nay cái giọng của em sao mà nghe nó êm ái thế. Là cam đoan với chị là về nhà bà sẽ tập để nói cho nó thật là êm ái cho mà xem.
Chị làm cho tôi nghe nhớ cái câu chuyện mà ông chồng nói em ơi mình em đẹp quá, thì bà trừng mắt mà hỏi thế ngày hôm qua em xấu lắm hả, thì cô xem đi. Và nếu mà chỉ cần cái thật tình ra cái sự khen thưởng nó quan trọng lắm. Nghĩa là chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi, nhưng mà
chị ơi khen cái... hoài mưa lâu thấm đất chị ơi, khen hoài nó sẽ thành thật.
Tôi nghe nhớ có một cái clip mà dạy nấu ăn ở trên SBTN á, có câu cháo sao gọi là cơm rồi. Rồi có cái câu ca dao mà nấu cơm mà trên sóng dưới khê tứ bề nát bét nữa, thì chị biểu làm sao mà khen được.
Thế nào cũng có một cái gì đó khen. Trời sinh ra con người ta luôn luôn công bằng. Nếu mà có cái điểm này không tốt thì điểm khác sẽ trội lên. Thành ra các ông chỉ có nhìn thôi. Các ông thì hay không để ý nhìn vợ, cứ hay nhìn ra ngoài, không có nhìn vào trong nhà. Nhìn trong nhà thế điểm để mà khen. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Vâng xin mời ạ.
Hello.
Vâng xin biết cái danh của chị.
Tôi tên là Mai đó.
Dạ vâng, vâng ạ, chào chị Mai.
Tôi tên là Mai, tôi đang lấy nhưng mà cái
vâng.
Nó rất là hay.
Dạ nhưng mà xin
dạ. Như thế này nè.
Dạ nhưng mà xin tắt dùng radio.
Là suốt đời sống tận tụy vì chồng vì con, hy sinh tất cả cho chồng cho con. Cái gì cũng lo lắng gì chẳng hết trơn, theo như cái Khanh hồi nãy nói á, là khen vợ mình một tiếng thì nó hay, nhưng mà theo tôi nghĩ là lời nói thì phải đi đôi với hành động, có nghĩa là mình phải hét vợ mình, cả hai cùng đi làm, ở Mỹ thì cả hai cùng đi làm, người vợ về nhà còn phải đủ thứ công chuyện hết trơn, Nên nếu mà ông chồng mà biết thương yêu vợ, biết chăm sóc vợ thì cũng phải biết khép vợ mình một chút. Chẳng hạn như nấu ngồi bún riêu, khen vợ mình nấu ngon thì cũng không chưa được. Nhưng mà phải nói em ơi, anh ơi, em ơi, để anh phụ anh một tay lặt rau hay là rửa rau này khi cho em để mình ăn cho nó nhanh rồi còn mình nghỉ ngơi. Đó, thì tôi thấy cái đó là cái lời nói phải đi đôi hành động nữa. Và với cái nữa là người chồng trong gia đình phải biết rằng là phải biết được cái cảm giác của người vợ mình như thế nào. Thì nếu mà ông chồng mà được như vậy thì người vợ sẽ rất là hạnh phúc và sẽ thương cái gia đình của mình, sẽ là suốt đời tận tụy vì gia đình, cho chồng cho con. Xin hết.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị Mai nhiều. Đúng như vậy chị Thư Nga nhỉ.
Yeah.
Nhưng mà cái điều này thì bây giờ mấy ông làm nhiều lắm rồi, không biết quý thính giả sao chứ mỗi thì đến nhà chị Thu Nga, trời ơi, vừa đến nhà là thấy anh Hạnh làm ngay cho một ly sinh tố, anh ra anh xay ngay một ly nước trái cây rất là hấp dẫn đem lên mời khách. Trời ơi, với bạn của vợ mà còn được như vậy nữa thì vợ sẽ được hàng ngày được như vậy. Rồi thì mỗi lần xe hết xăng, chị Nguyên Nga ở đây 3-40 năm mà không biết đổ xăng, toàn là chồng như đổ xăng rôm. Những cái nho nhỏ như vậy rất là hay mà sẽ làm cho các bà nhớ đời đó chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Nhưng mà chị biết rằng có những ông chồng giống như là ông chồng của mình chẳng hạn. Tuy nhiên có những cái ông chồng mà các bà vợ hay than với nhau đó, ra đường rất là tử tế, rất là lịch sự với bạn bè, cái gì cũng giúp đỡ cho bạn bè hết. Nhưng mà về nhà thì lại trái lại, đối với vợ thì lại không phải như vậy. Có những người đàn ông giống như vậy mà các bà mà đôi khi than phiền thì chúng ta cũng thấy. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng giàu vì bạn sang vì vợ, nếu mà mình đối xử với bạn ở ngoài đường mà lịch sự, nhỏ nhẹ và cái gì cũng khen hết, mà về nhà thấy vợ mình, tại vì vợ mình coi như là vợ mình không có phải là một cái vật dụng mà thuộc về mình rồi là mình không có trân quý, phải không chị Thủy? Cho nên là cũng phải trân quý, giống như thế là tương kính như tân thì mới được. Thành ra mình cứ thấy là tại sao có những ông mà đi ra ở ngoài rất là hào hoa phong nhã, nghĩa là rộng rãi lắm, nhưng mà về đối với vợ thì là lại mình gọi là cái gì đó chị, thóc đông mà
đếm từng hạt đó,
nghĩa là tiền thì cũng đưa là cũng phải bao nhiêu thôi, xài trong bấy nhiêu đó thôi, nghĩa là không có xài được hơn. Hay là bà vợ muốn đi sắm cái này cái kia để cho dung của mình nó thêm đẹp thêm một tí xíu thì lại không cho. Ví dụ như vậy thì cái chuyện đó có thật chứ không phải là không có chị Thủy.
Vâng, khó lòng mà ông đó có được một bà vợ công dung ngôn hạnh, mà nếu có thì người đàn bà đó phải phi thường lắm.
Yeah.
Và phải nhẫn nhục lắm, hy sinh lắm hả chị?
Yeah.
Thành ra rất là tội nghiệp những người đàn bà trong những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà không thiếu, càng ngày ở bên này càng thấy các ông làm những cái cử chỉ rất là đẹp đối với vợ. Có nhiều bà bây giờ đến cái tuổi trung niên rồi đã khoe là trời ơi, nhiều khi đó chỉ như chồng đi làm sớm và đi làm trễ, cái đến lúc vợ về nhà là chồng đã làm cơm sẵn hết rồi để mà cho vợ. Thành ra đó là những cái điều rất là đẹp mà hồi xưa chúng ta ít khi thấy ở trong cái thế hệ của cha ông của mình. Và đó là những cái điều mà nên các ông nên chia sẻ lại, truyền lại cho thế hệ mới. Chị Thư Nga nhỉ?
Yeah.
Có như vậy đó thì mới làm cho các bà cứ y như hồi nãy mấy vị thính giả nói, cũng như chị Thư Nga nói đó. Các ông chỉ cần giúp một thì các bà sẽ cố gắng hơn rất nhiều. Và chắc chắn phụ nữ Việt Nam sẽ duy trì được cái tứ đức đó trong cái thế hệ hiện nay và cũng như sau này cho con cháu nữa. Nhưng mà rất cần cái sự trợ giúp của các ông. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết cái danh
em
chị.
Em là Mỹ Lan.
Dạ vâng, chào chị Mỹ Lan.
Hôm nay cho em nói nhiều một chút.
Dạ vâng, mời chị.
Em nói chị nghe. Người ta nói một cái câu như vậy: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Dạ.
Thì cái câu đó là áp dụng cho hết hai vợ chồng là hay nhất. Còn hồi nãy chị Thu Nga nói là không nhớ ra cái câu gì. Cái câu đó là tiền phát gạo đông.
Tiền phát gạo đông. Nhớ hoài mà không nhớ được.
Em nói vậy. Cái gì ở trong nhà cũng vậy, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Biết ăn nói nhẹ nhàng với nhau thì là không có ai buồn hết. Bây giờ vợ có giận thì vợ chồng nói nhẹ nhẹ thì vợ nó cũng phải suy nghĩ lỡ mình nói bậy rồi. Thằng chồng cũng vậy. Em nói mọi cái thứ xảy ra, những cái thảm kịch ở trong gia đình, là do người đàn bà nói nhiều quá, nói dai. Rồi thứ hai, chồng mà nó quậy tứ tung ra những cái thảm cảnh xảy ra trong gia đình mà bắn vợ, bắn con chết này nọ đó, là do chồng không có còn làm chủ được cái bản thân mình nữa, không chịu đời nổi nữa. Thành ra trong cái lúc cơ mà túng quẩn quá, cái đầu óc nó không còn đường ra nữa, đành phải hy sinh một cách vô lý như vậy. Thành ra em thấy á, tất cả là do vợ chồng. Ngày xưa hai đứa thương nhau dẫn đến nhau, rồi những cái đứa con được sinh ra là do cái sản phẩm của Thượng Đế thương mình mới cho mình đó. Vậy mà khi mình nóng giận, mình không control được mình, rồi mình giết con mình, thiệt là thảm hại, rồi rất là đau lòng. Mà đôi khi đó, người mẹ, người cha, mà gọi là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội đó, đóng góp những cái chuyện gọi là không nên đóng góp tầm bậy. Đáng lẽ mình làm cha làm mẹ, thấy con mình có cái trục trặc gì đó thì mình phải gỡ rối tơ lòng liền. Đâu đừng có nói ra. Những cái lúc mà cái bằng con mình nó lỡ mà nó mất vớp, nó đau khổ biết chừng nào, thì mình phải giúp đỡ, nói không phải là có cái vớp này thôi. Không lẽ nguyên một trong một cái đất nước dày, một trong một cái bang như vậy, mình nghỉ ở đây rồi không còn cái vớp nào nữa sao?
Nên vun vào
thì
chứ
mình
không
phải ráng mình làm thêm, mình ráng ráng nghỉ đi con, rồi con ráng con làm thêm, rồi con sẽ xin được cái khác an ủi không? Dạ. Cái này còn biểu suối con mình bỏ nó đi lấy thằng khác.
Chị
hỏi coi ngày xưa xây dựng biết bao nhiêu con cái, bao nhiêu mặt rồi, mà tại sao bây giờ nở lòng nào phủi tay một cái rột như vậy?
Nhưng mà chị Mỹ Lan ơi, bây giờ mấy ông làm dạ. sao để giúp đàn bà gìn giữ công dung ngôn hạnh đây?
Dạ thì cái đó cũng là do người đàn bà khôn một chút. Mình nói mình có mệt quá thì mình nói anh ơi, anh vô đi, anh phụ em một tay, anh em làm không kịp, anh lẹ giúp em đi anh, đặng hai đứa mình làm lẹ ăn lẹ rồi ngủ nghỉ coi tivi hay đi chơi đi shopping gì đó, mình vũ khỉ một chút.
Dạ.
Tại mình ăn nói mình cọc cằn quá. Từ người ta nói một câu, không có cái bàn tay nóng giận nào mà đánh vô cái mặt vui cười hết. Thành ra mình vui cười đi, ai giận mình được? Đó. Cái đó là một cái kinh nghiệm. Là thứ hai nữa, người ta nói người đàn ông, người cha trong gia đình đừng có nóng giận, đừng có làm xa cách với con cái mình. Lúc nào đối với nó cái mặt mình hình sự. Thành ra khi con mình nó muốn có cái gì thô lỗ cùng cha nó, nó muốn nhờ cha nó giúp đỡ cái gì, muốn nói cái gì không dám nói. Bởi vì mình xa cách nó quá mà. Thành ra con mình nó xa cách với mình. Đó là một cái sai lầm của những người cha đó.
Dạ.
Mất mê đọc trong một cuốn sách. Dạ. Một nhà văn hào nào đó có nói.
Dạ.
Trước khi đóng một cái hộc tủ hoặc đóng một cái cánh cửa, hãy nhìn xung quanh coi có một cái bàn tay nhỏ nào đó đang vĩnh ở đó không.
Đúng,
mình đóng vô kẹt mẹ cái tay gãy hết cái tay nhỏ.
Vâng, và trước khi đóng thì mình cũng nên mở ra một cái khác. Cảm ơn chị Mỹ Lan rất là nhiều. Chị Mỹ Lan có nói lên cái một cái điểm cũng rất là đáng nói, mà trong kỳ trước thính giả cũng gọi vào có nói đấy chị Thu Nga, đó là phải nói lên cái nhu cầu của mình. Khi mà người vợ muốn chồng làm cái gì nói lên, và người chồng cũng như vậy. Người tục ngữ Việt Nam mình có cái câu muốn ăn thì lăn vào bếp đó chị nhỉ, nhưng mà lại không có cái câu muốn cái gì thì phải nói lên, con có đói nghĩa là con có khóc thì mẹ mới cho bú sữa, chị Thương nghe nhá.
Dạ vâng, đúng như vậy, và rất mong là có những cái ý kiến mà đóng góp giống như chị như vậy. Thành ra cái việc mà người đàn bà mà có dịu dàng hay không, hay là có khôn khéo hay không, dạ, tại vì dĩ nhiên là phải có cái sự giúp đỡ của mấy ông rồi chị.
Vâng, nhưng mà cái điều mà như chị nói là hồi nãy chị có nói cái chuyện mà tiền phát gạo đóng cái cơm mà chị thường nhà dành tiền.
Nhớ hoài không ra.
Ngày xưa thì có cái điều này, bây giờ có điều này có còn xảy ra nữa không chị? Ở đây đa số các bà đi làm cũng có tiền, mà đa số các ông lại hay giao cái chuyện tiền nong cho vợ lo, để mà thành ra hình như ngược lại thì đúng hơn đó. Thời buổi bây giờ cũng thì thấy có nhiều ông chồng nói là toàn là vâng.
Yeah.
Riêng tại tiểu bang Texas này thì có được cái người ta gọi là có cái điều xa xỉ đó là có thể chỉ cần một người đi làm thôi là cũng đủ để sống rồi, thành ra cái tiểu bang mình thật là tuyệt vời hả chị Thư Nga. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, có phải tôi ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời ông.
Dạ thưa kính chào hai vị nữ lưu ạ.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Trước hết là cảm ơn cái đề tài của hai vị đưa ra rất là lý thú bởi liên quan đến vợ và chồng rất nhiều. Thứ hai nữa là thật sự là tôi vừa mới được nghe bà Thu Thủy cho biết rằng để tránh cái sự giận dữ thì đàn ông cũng phải giúp rất nhiều về vấn đề cho vợ hay là cho gia đình. Riêng tôi thì để có thể thêm được cái sự tránh đấy á, tôi vừa thấy bà Thu Thủy cho biết là làm thế nào để các bà khỏi phải nổi cái tam bành ấy. Giả sư thú thật là tôi không biết cái tam bành là cái gì ạ, của các bà để mà tôi có thể biết đường tránh.
Dạ, ông cho biết cái danh được không ạ?
Dạ, thưa ông, tôi là Luyện.
Dạ, vâng ạ. Vâng, dạ, thưa ông Luyện. Đây là chắc ông định hỏi chị Thu Nga đây. Ông là nối hai cái tên của chị Thu Nga với lại Thanh Thủy vào với nhau. Thành ra thế này chắc ông họ định hỏi chị Thu Nga đấy, chị Thu Nga ơi.
Dạ,
tam bành
dạ,
lục tặc.
Dạ, thưa được ạ. Và vì hai vị thì thật tôi nghe thì thấy có vẻ tiếng chị và Thanh Thủy. Nhưng mà thôi thì Thanh Thủy hay là bà Thu Nga thì cho tôi được hiểu thêm thì cũng là điều quý quá.
Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn ông Luyện. Vâng ạ. Chúng tôi sẽ xin để mời chị Thu Nga trước. Và Vũ Thanh Thủy sẽ xin xin thưa chuyện với ông. Nhưng mà cái chữ tam bành này đó nó lại có đi kèm với lục tặc. Chào chị Thu Nga nhỉ?
Đúng vậy.
Cái này chắc dạ. Phải mấy người hay coi phim trường mới biết được cái tích của cái điều này.
Dạ, tam bành lục tặc thì cái đó là người ta cũng để là coi những cho những cái người đàn bà mà hung dữ là chẳng hạn, hay là nói là chúng tôi hay nổi cơn tam bành lục tặc lên. Nhưng mà cái đó thì là chắc chắn là không có phải là một cái nết công ngôn dung hạnh của đàn bà thôi.
Chắc chắn. Nãy nghe ông Luyện nói, giọng ông Luyện lại có vẻ dịu dàng như vậy, đang tưởng là ông sẽ chia sẻ cái bí quyết nào đó của các ông giúp cho các bà. Ông lại quay qua ông lại hỏi chúng tôi là tam bành là gì. Thì cái lục tặc thì chắc là sợ là sáu tên cướp phải không chị?
Đó,
thành ra tam bành thì chắc là trời ơi, chắc hung tợn lắm, đã sáu tên cướp mà lại còn cái nổi cơn giận lên một lúc thì đây là chắc các câu nói các ông nói lén các bà sư tử Hà Đông đây. Vâng, xin được mời vị thính giả.
Nhưng mà không biết tại sao là gọi là sư tử Hà Đông. Ở bên mình có sư tử không? Mà ở Hà Đông thì có sư tử không?
Càng sư tử Hà Đông cái này
mấy
cái tích
này,
là ở bên tàu ấy chị ơi.
Dạ.
Không đâu chị, ở bên tàu á, đa số các câu tục ngữ của Việt Nam mình đó, không ít thì nhiều bị mượn 1.000 năm đô hộ bởi giặc tàu, thành ra cứ lấy từ những cái tích ở bên tàu, ở bên cái tỉnh Hà Đông ở bên tàu là nổi tiếng là có những cái con sư tử dữ nhất thế giới, sở thú ở các sở thú ở bên tàu đó thì toàn là cái loại sư tử từ đó, thành ra chứ không phải tỉnh Hà Đông của Việt Nam đâu. Tỉnh Hà Đông Việt Nam mình đàn bà nổi tiếng là đẹp á chị Thu Nga, chắc hiền chứ không nên nói dữ đâu. Nhưng mà vâng, cho chúng tôi có đọc được cái tích đó như thế. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Dạ, vâng, xin chào chị. Chị nghĩ rằng các ông làm cái gì để giúp cho các bà công dung ngôn hạnh chị?
Em nghĩ cái làm người thì không ai thay đổi được thưa chị. Nhưng mà em ngồi em suy ngẫm cái điều chị chia sẻ, em học được cho chính mình đó. Cái nguồn gốc từ đâu? Cái nguồn gốc từ đâu mà nó làm cho vợ chồng có một cái mối liên hệ rất là chung khắc và rất là đau lòng tổn thương cho những cái điều mà mình mong mà không có thưa chị. Thì em là con cái của Chúa, mỗi ngày em học cho chính mình là em nhờ cái mối liên hệ của vợ chồng mà nó gãy đổ đó, là nó thiếu cái lòng yêu thương, nó thiếu cái sự chấp nhận chịu đựng và nó không có cái sự thương xót thông cảm trong đó chị.
Vâng,
nó đầy dẫy những cái bất đồng, những cái khinh miệt, những cái thiếu sự thông cảm mà mình không cần nói chuyện ra, mình nhìn cặp mắt là mình đã biết cái người đó như thế nào rồi. Mà biết để biết bằng cách nào? Biết là biết cái xấu của họ
nhưng,
không mà.
Vâng,
vì cái mâu thuẫn nó quá nhiều.
Vâng, nhưng mà thưa chị,
thưa chị,
nếu mà chúng ta phân tích á, thì nó sẽ rất là dài dòng và mất nhiều thời giờ. Bây giờ chỉ có những cái biện pháp nào cụ thể đó để cho các ông có thể giúp. Bây giờ trong trường hợp chị muốn gìn giữ công dung ngôn hạnh của chị thì chị muốn chồng chị giúp cái gì?
Em kinh nghiệm cái cá nhân của em là trước nhất em phải có cái mối liên hệ của Đức Chúa Trời cho tâm linh của em. Em có cái sự thương xót, sự nhân từ, sự khiêm nhường.
Thưa chị,
em
như thế này.
Em sống bằng một cách hy sinh cho chồng con em. Em làm cái điều trước giống như muốn chồng em thương em phải thương chồng em trước. Em muốn chồng em kính trọng em phải kính trọng chồng em trước. Em muốn chồng em làm cái gì em phải làm trước.
Đấy, cái điều
thì
đó,
em làm
điều
trước
đó rất
rồi
đúng.
Em nói thì chồng em sẽ được thuyết phục và nghe chị.
Dạ vâng.
Chứ đời sống em đầy dẫy kiêu ngạo mà em bắt chồng em làm theo ý em là em mâu thuẫn với chính mình. và em ngược lại với cái điều công ngon dung hạnh đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nghe. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến tôn giáo, chị Phương An nhỉ, không ai phủ nhận được rằng cái đời sống tâm linh á, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống vợ chồng. Tại vì chúng ta học theo từ các đấng tối cao, từ Chúa, từ Phật, từ trời, về cái cách thương yêu và cái cách bác ái. Thành ra sống với nhau bằng cái đó, thì khi mà có một đời sống tâm linh mạnh mẽ thì chắc chắn là như thế rồi. Nhưng mà có nhiều người, thí dụ như không theo tôn giáo nào cả, họ cũng vẫn có thể trở nên những con người rất tốt, những người vợ, người chồng tuyệt vời. Phải không chị Thương Nga? Nhưng mà tất cả bắt nguồn từ cái chuyện mà cho đi trước. Cái bao giờ cho đi trước cũng là cái khôn, người ta là người khôn luôn luôn cho đi trước, thả con sân sắt bắt con cá đâu. Phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, về cái chuyện tôn giáo đó thì tôn giáo nào cũng dạy cho người ta để là thành một cái con người mà thánh thiện hơn. Nhưng mà có những người mà họ chỉ thờ đạo ông bà thôi, và những người theo cái sự mà dạy dỗ của cha mẹ mình, với sự giáo dục của gia đình, thì mình thấy rằng họ là những người mà rất là dịu dàng, khả ái. Cũng giống như là chúng ta hay nói về Cộng sản chẳng hạn, ví dụ nói là đó là những cái tên mà không có đạo hạnh, cũng những cái tên mà không có kiến thức. Nhưng mà cũng có nhiều người họ không có học hành gì hết, nhưng mà họ cũng có một cái sự đạo đức trong đó. Còn Cộng sản á, là mình gọi là những tên mà gọi là không có kiến thức, những tên mà không có học. Nhưng mà đó là tại vì cái sự mà giáo dục của họ, một cái sự mà uốn nắn của họ. Chứ còn
không, tại họ theo cái chủ thuyết, chị nói cái chủ thuyết của họ, tam vô, không gia đình, không tôn giáo.
Những người mà ông bà già của Việt Nam hồi xa xưa đó, thì họ cũng đâu, nhất là đàn bà, họ đâu có học hành gì đâu. Nhưng mà họ sống một cách nữa là họ theo đúng cái mà tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh gì cũng có đủ hết. Thành ra cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng với một cái sự giáo dục của Thu Nga nghĩ rằng trong cái vấn đề này đó, người đàn bà có công dung ngôn hạnh đó, cái gia đình mà giáo dục đó là một cái căn bản chính. Thì rồi tới khi mà lấy chồng đó, thì dĩ nhiên rằng những người mà được giáo dục trong một gia đình nề nếp đó, thì bốn cái đó giữ không có khó. Rồi có cộng thêm một cái sự mà gặp được một cái người, một ý trung nhân, một người chồng gương mẫu thì giúp nhau rất nhiều. Và chứ còn nếu mà hai người cũng đều nóng tánh hết, ví dụ như cái câu chuyện mà chúng ta hay nghe đó, lúc đầu thì ông chồng rất là dịu dàng, em ơi mắm đâu rồi, rồi cái ngày thứ hai có mắm không em, cái ngày thứ ba hỏi mắm đâu, tới cái ngày khác rồi hỏi có cái chén mắm bữa nào cũng quên hết, thì lần lần sẽ có chiến tranh. Nếu mà ông chồng cứ giữ nguyên cái giọng là em ơi mắm đâu rồi thì có phải tốt hơn không?
Chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy. Nếu mà được sinh ra mà đã có trong một cái gia đình mà được giáo dục kỹ để mà gìn giữ công dung ngôn hạnh một cách tự nhiên thì đó là một cái điều diễm phúc. Nhưng mà cái điều này cũng có thể học được chứ không phải là không, chị Thu Nga. Bất cứ một cái điều gì, giống như hồi nãy một ông thính giả có nói rằng cái chuyện mà nóng nảy là một cái thái độ, một cái thói quen, thì bất cứ một cái thái độ nào cũng có thể thay đổi, một thói quen nào cũng có thể sửa được. Vì vậy mới các bà mới cần các ông, vì vậy mới vợ mới cần chồng để bổ túc giúp cho vợ tốt hơn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Trần Đại.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Tân Nguyên đó.
Dạ vâng ạ, xin chào Nguyên.
Chị nói Trần Đại vấn đề công dung ngôn hạnh đó, thì tôi thấy cũng đúng, ảnh hưởng gia đình lắm. Hồi xưa tôi gia đình đó, mà đàn bà Việt Nam nó thường ở nhà đó, thành ra con cái con gái đó, thành ra ảnh hưởng mẹ đó, thành ra nhiều khi mẹ dạy dỗ với chị đó, thành ra thì khi lấy chồng nó tự nhiên cái công dung ngôn hạnh nó tự nhiên nó phát triển ra, tự nhiên tự do nó phát triển ra do người mẹ, cho gia đình, ảnh hưởng gia đình. Nhưng mà qua bên này tôi thấy đời sống đó, người đàn bà đi làm việc cũng giống như đàn ông vậy đó, thành ra họ cũng phải về nhà làm công việc nhà. Nhiều khi người chồng mình đó, thì nếu mà mình thấy vợ mình làm ngon mình khen, mình thấy vợ mình làm không ngon đó mình cũng làm thêm đi. Nhiều vợ thấy mình ăn ít đi, mình ngày bữa mà vợ mình làm ngon, ăn ngon đó, mình ăn 3-4 chén, mà lúc mà mình thấy mình ăn có 1 chén, thì bà thấy ngạc nhiên, bà đi tìm hiểu, thì bà thấy là mình không chê, tức là mình có ăn ít, tức là mình chê rồi, thì bà đi tìm hiểu, bà tự lắp, bà làm cho cái món ăn kỳ sau nó lại ngon hơn nữa. Đó là theo tôi ý kiến như vậy. Đó là người chồng cũng ảnh hưởng với vợ nữa, thì người chồng mình lè phè quá, thì bà vợ cũng lè phè. Mà bà chồng mà ăn mặc ấy thì bà vợ cũng đừng nên lè phè quá. Lè phè quá đi ra ngoài nó cũng ảnh hưởng. Cũng thành ra là tôi có ý kiến như vậy đó, là coi như giúp đỡ người đàn bà như vậy. Hai chị có ý kiến như thế nào?
Dạ
đó
vâng.
Là ý kiến của tôi vậy.
Cảm ơn ông Nguyên, cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn ông đã nhắc nhở là các bà cả con gái hay theo bắt chước theo mẹ, làm gương theo mẹ. Không phải chỉ con gái bắt chước đâu chị Thương Nga, con trai cũng vậy. Tuần trước đây chúng tôi có dịp gặp một gia đình kia, cái có một em bé có đứa con trai đó 21-22 tuổi, cái mới hỏi đùa em là ồ em có bạn gái chưa, em nói chưa. Ấy bảo ủa con tôi chừng gần ra trường rồi mà con chưa có bạn gái, bảo tại con chưa tìm được ai giống mẹ con hết. Trời ơi, thành ra con trai là cũng bắt chước, cũng nhìn theo đó rất là nhiều. Thành ra các bà mẹ ơi, nếu mà muốn, cứ nghĩ đi, nếu mà muốn, mình muốn con gái mình trở nên như thế nào, thì mình cần làm gương trước. Đó cũng là cái vị thính giả hồi nãy nói, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, là phải cho rồi, trước. Giống như là con gái vậy, tìm một người chồng mà có một cái đức tính mà nó giống ông bố của mình, nghĩa là săn sóc và yêu thương vợ con. Thì cái điều mà gia đình thường thường là như vậy, người ta nói rằng cái gì có cái nền tảng của gia đình rồi mới ra ngoài xã hội được. Chứ ví dụ như là chị thấy là cái câu chuyện mà con của một vị mà coi như là cao cấp làm cái việc trong chính phủ của Nam Hàn đó, thì đẻ rằng cái cô con gái cố đi lên trên máy bay đó, thì cái người mà nhân viên mà để mà đem ra những cái thức ăn mà để mà cho hành khách đó, chưa có kịp tháo cái bao đậu ra là cô tát người ta rồi. Cái đó là cái giáo dục của gia đình. Có thể là trong nhà cô thấy ông bố này chắc là quyền uy quá hay sao á, mặc dù ông bố không có dạy như vậy. Hoặc là con của một hoặc là có một cái bà khác cũng mới đây thì lại đi lên trên máy bay, thì người ta chưa mới có đo cái vali, nói rằng to hơn cái tủ mà nằm ở trên máy bay đó, thì rằng nói rằng không có cho, thì bà này là đã tát nhân viên đó rồi. Thì đó là cái cách mà tôi Nga nghĩ rằng do cái sự mà dạy dỗ trong gia đình, tuy rằng cái nóng tánh là cái bản tánh của trời sanh ra nữa, nhưng mà cũng có cái sự giáo dục của gia đình chứ chị.
À, đúng như vậy chị Thương Nga, thật ra không một cha mẹ Việt Nam nào mà không lo cho con cái. Từ đó giờ chúng ta cũng nghe câu đầu môi chót lưỡi của tất cả các bậc cha mẹ mà bỏ nước ra đi chạy trốn cộng sản chỉ để tìm một cái đời sống tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn, có tự do dân chủ hơn cho con cái mình thôi. Đó là những người sẵn sàng làm công việc cực nhọc để nuôi cho con cái ăn học. Mà nếu mà con cái, nếu có phải chết cho con, đã đổi để mồi mạng sống cho con, họ cũng sẵn sàng hy sinh, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Nhưng mà lạ một điều, cha mẹ nào cũng nói điều đó, sẵn sàng chết để cho con sống, nhưng mà lại không có sẵn sàng làm gương để cho con cái mình nói theo. Thì đây cũng là một cái điều mà đôi khi mình nhìn thấy nó cũng hơi mâu thuẫn một chút, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, tôi thấy cái câu hỏi, cái ông nào hỏi mà tăng mạnh lục tạch á, tôi nghĩ mấy chị đang có internet, mấy chị Google nó ra, cái câu nó trả lời rất là dài cho các quý vị. Mấy chị trả lời dục đi, chứ nếu mà tôi đọc lên nó dài lắm. Dạ vâng, vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Tâm mà lực tạc vâng, thật ra lên Google thì cái gì cũng có hết á. Nhưng mà nếu mình viện dẫn cái đó dài quá thì nó lại lạc đề mất rồi chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu không, thật tình ra chị đó nói đúng á. Tại vì nếu mà giảng giải ra thì nhiều lắm. Tam bành là ba vị hung thần, bành kiêu, bành chất, bành sự vân vân và vân vân. Lục tạc là có thể cướp đi cái tính chất ôn nhu người đàn bà. Nhưng mà với cái lục tặc này nói nhiều lắm, lục tặc là đi phá và đi cướp của, nhưng mà hôm nay thì chúng ta không có cái những cái đức tánh tam bành lục tặc này, mà hôm nay chúng ta nói là công dung ngôn hạnh, thành ra chúng ta chỉ có chú ý tới công dung ngôn hạnh được thôi.
Vâng, và cũng rất là cần cái sự trợ giúp của các ông để mà giúp cho các bà gìn giữ cái điều này. Tại vì thật là đáng buồn nếu mà thế hệ con cháu của chúng ta mất đi cái tư đức này. Đầu tiên là, có lẽ một cái vai trò của người mẹ đầu tiên là làm sao phải giảng giải cho con cái hiểu về công dung ngôn hạnh, chị Thương Nga. Nếu mình chỉ nói tới tư đức tam tòng, xin bỏ ngay cái tam tòng đi, đừng có nói đến tam tòng nữa. Nói tam tòng là con cái mình nó sẽ phản kháng ngay hả chị, mà nó không nghe tiếp nữa. Chỉ nói đến cái tư đức thôi, để nói cho biết rằng cái này là lợi ích cho chính bản thân nó, chứ không có phải là để mà phục vụ cho ai hết hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, mà thật tình ra thì là mình nói đùa tam bành lục tặc, nhưng mà cái này thì nó cũng có liên quan đến công dung ngôn hạnh thật sự đó. Tại vì cái tam bành lục tặc đó, nó là cái điều xấu, mà khi mà cái điều xấu nó xâm nhập vào trong những cái lời nói, trong những cái hành động, trong những cái cử chỉ của mình, đó là tham sân si. Tham là tham lam, sân là sân hận, và si là ngu si. Thì ba cái thứ độc hại này nó coi như là cha đẻ của tam bành lục tặc đó. Thì người đàn bà hay người đàn ông gì cũng không nên có hết chị Thủy.
Vâng, thành ra bây giờ có lẽ trong một chương trình nào đó chúng tôi sẽ phải xin các ông nghĩ ra dùm vài câu nào đó tương xứng, nhất là đối với các nhà thơ như nhà thơ Thu Nga hay là các nhà văn đó, thì đặt ra một cái câu nào cho nó đối xứng với công dung ngôn hạnh của phụ nữ để dành cho các ông hả chị Thu Nga?
Dạ đúng rồi, thành ra nếu mà với đàn bà thì là công dung ngôn hạnh, còn với đàn ông là cái những cái đức tính gì mà cần thiết nhất, và người đàn bà làm sao mà giúp cho người đàn ông là có thể để mà duy trì những cái đức tánh tốt này. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn rằng có nhiều vị thính giả muốn đóng góp về cái chương trình mà giữ gìn công dung ngôn hạnh của người đàn bà, nhưng bây giờ chúng ta hết giờ rồi phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy. Dạ. Ơi, chúng tôi phải xin chân thành cáo lỗi với quý thính giả. Những người không có cũng cố gắng tìm làm sao để có ra bốn cái câu nào nó tương xứng để đối với lại công dung ngôn hạnh. Nhưng mà đây là những cái tiếng hồi xưa chúng ta ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa đó chị, thành ra nó cái tiếng này nó có vẻ như là tiếng từ chữ Hán, thành ra nó rất là gọn, nghe ai cũng hiểu công dung ngôn hạnh. Nên tìm tiếng thời nay thì hơi khó, thành ra chị tạm tìm bốn cái tiếng này, không biết chị Thu Nga nghe có được không, là bù lại để mà gìn giữ cho, giúp cho các bà cái công dung đó, cái công đó thì các ông phải có cái tinh thần phục vụ phải không chị? Dạ. Để mà chia sẻ với vợ đó, rồi để cho các bà giữ được cái dung nhan thì các ông phải mạnh mẽ giữ sức khỏe của mình, xong rồi để chăm chút trên sức khỏe của vợ, khi mà sức khỏe tốt thì tự nhiên nhìn khuôn mặt sẽ tươi sáng đẹp đẽ hơn, chưa kể cả mạnh mẽ cả về những cái sự hỗ trợ và lời khen nữa. Cái thứ ba, để cho ngôn ngữ của các bà được êm ái dịu dàng thì các ông cũng cần lịch sự, cần nhã nhặn và cần vui vẻ để mà cho vợ mình cũng học theo như thế. Và cái điều thứ tư rất là quan trọng, các ông cần chung thủy vô cùng. Không có một người vợ nào mà nếu mà chồng không chung thủy mà lại có thể hiền hậu, vui vẻ, vui tươi mà lại sẵn sàng phục vụ chồng được hả chị Thu Nga? Cho nên đây là những cái điều rất là, nói ra thì nghe có vẻ sáo ngữ nhưng mà thật sự rất là quan trọng, rất cần được cái sự trợ giúp của các ông để đàn bà mình có thể giữ được, các ông có thể hãnh diện về người vợ mình, hãnh diện về những cô con gái của mình, và những chàng thanh niên Việt Nam cũng biết tìm cách tìm làm sao được ra những cô gái mà có được những cái công dung ngôn hạnh như vậy. Nhưng mà đây là chính là cái bổn phận của người mẹ để mà chia sẻ những điều này lại cho con gái của mình, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và người ta nói rằng yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, cho tới khi mà đã ở chung với nhau rồi đó thì chúng ta là phải thương yêu hòa thuận với nhau, vì tất cả nghĩa là cái gì cũng phải hòa hợp với nhau, cái gì cũng phải nhường nhịn với nhau, thì cũng như lúc đầu mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, nhưng mà tới hồi nào mà gặp mà ở với nhau rồi thì không có giúp nhau thì những cái đức tính tốt đó nó có thể nó sẽ mai một đi. Bây giờ những cái câu ca dao đùa nhưng mà nó rất là đúng, giống như là nhìn thấy vợ mình trên đầu mà những rác cùng rơm, chồng thương chồng bảo hoa thơm cài đầu. Tại vì người ta nói thương nhau,
thương quá.
Dạ, thương cả đường đi mà ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng. Khi mà mình thương yêu vợ chồng của mình thì tất cả những cái tính xấu khi mà họ lộ ra, khi mà sau khi vợ chồng ở với nhau rồi thì cũng có thể bỏ qua. Còn công cũng vậy nữa, nếu mà không chia sẻ cái công việc với vợ, làm sao vợ có thể hoàn thành cái công việc ngoài xã hội hay là ở trong nhà. Hạnh kiểm, nếu mà chồng biết thương yêu chăm sóc vợ thì cái hạnh sẽ được giữ gìn. Tại vì cái hạnh này của đàn bà đó không phải chỉ có đối với họ, với cái bản thân của họ không, hay đối với chồng không, mà còn đối với lại gia đình của chồng, gia đình của vợ, đối với xã hội và đối với con cái nữa. Mời chị Thủy.
Vâng, và nếu mà tất cả các bậc phụ huynh đều suy nghĩ nhiều về cái điều này và cố tìm cách nào đó để có thể chia sẻ lại được với lại con cái mình trong cái ngôn ngữ của tuổi trẻ thời nay một cách dễ hiểu, để mà cho các con hiểu được, thì chắc chắn là phụ nữ Việt Nam sẽ vẫn tiếp gìn giữ được công dung ngôn hạnh này mà không cần phải hy sinh tất cả để mà thành công ngoài xã hội đâu, mà họ sẽ vẫn trở thành những người vợ tốt, người mẹ mà vẫn thành công cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình nữa. Rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng đóng góp trong chương trình hôm nay. Cảm ơn chị Thư Nga đã cùng điều hợp với chị. Và đề tài tuần sau đó thì chúng ta đã nói về các bà kỳ trước, nói về các ông kỳ này, kỳ sau chắc chúng ta sẽ nói về con cái. Nhưng mà để dễ cho quý thính giả thì xin quý thính giả hãy suy nghĩ về những cái đề tài con cái. Và tuần sau thì chị Thư Nga, Vũ Thương Thủy sẽ mở rộng làn sóng để cho quý thính giả có thể gọi vào chia sẻ những cái vấn đề con cái, và mình sẽ cùng bàn từ những cái vấn đề đó hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình rất là nhiều, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Thì quý vị nhớ là đem những cái kinh nghiệm, những cái điều gì mà quý vị đã trải qua đối với con cái của quý vị dạy dỗ như thế nào để cho con cái của chúng ta có được nên người và được những cái đức tính tốt đẹp thì quý vị chia sẻ. Và xin kính chúc quý vị và chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga thật nhiều. Kính chào quý thính giả và xin được nhắc lại lần nữa đề tài kỳ sau là làm sao mà giúp cho con cái. Tất cả những cái điều mà chúng ta đã nói về đàn ông và đàn bà, về công dụng ngôn hạnh, về sự giúp đỡ cho giữa vợ và chồng, làm sao chia sẻ được những cái điều đó với con cái của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Mến chúc mọi gia đình Việt Nam một tuần thật là vui tươi.